Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria hỗ trợ các hội đồng địa phương giảm lượng rác thải ở các bãi chôn lấp. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang trợ giúp các hội đồng địa phương xây dựng tiểu bang Victoria sạch hơn, bền vững hơn, nhờ vào khoản tài trợ 2 triệu đô la dành cho các dự án tái chế mới tại địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm và tiết kiệm tiền cho người dân. Giám đốc đặc trách môi trường Enristic hồi tuần trước thông báo bắt đầu vòng trợ cấp thứ 3 của Quỹ Hội đồng Kinh tế Tuần hoàn. Quỹ này sẽ hỗ trợ các hội đồng tăng khả năng tái chế và giảm hàng ngàn tấn chất thải ở các bãi chôn lấp. Các dự án đủ điều kiện nhận trợ cấp bao gồm các sáng kiến tìm cách tăng cường tái sử dụng, tái chế vật liệu ở quy mô địa phương hoặc khu vực, góp phần hỗ trợ để đạt được mục tiêu của chính quyền bang là giảm 80% lượng rác thải ở các bãi chôn lấp vào năm 2030. Nền kinh tế tuần hoàn giúp cho nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ được lưu thông càng lâu càng tốt và hạn chế việc chúng bị chôn lấp. Cho đến nay, hơn 50 dự án trên toàn bang đã được hỗ trợ với tổng số tiền trợ cấp 3,8 triệu đô la. Ước tính, các dự án này giúp giảm hơn 55.000 tấn chất thải ở các bãi chôn lấp và tạo thêm 60 việc làm. Chính quyền lao động đã đầu tư kỷ lục 515 triệu đô la để chuyển đổi hệ thống tái chế và rác thải của tiểu bang. Chi tiêu vốn tư nhân đã tăng 2,2% lên 35 tỷ đô la trong quý tháng 12 năm ngoái. Con số này được ghi nhận theo sau mức giảm 0,6% về chi tiêu cho thiết bị và các tài sản vật chất khác trong 3 tháng tính đến tháng 9 năm 2022. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng 1,1% về chi tiêu vốn tư nhân trong quý tháng 12. Báo cáo chi phí tài sản cố định của Cục Thống kê Úc cho thấy mức tăng mạnh 3,6% trong chi tiêu xây dựng và công trình, cùng với mức tăng khiêm tốn 0,6% trong chi tiêu cho thiết bị, nhà xưởng và máy móc. Trưởng bộ phận dự báo kinh tế vĩ mô của công ty BIS Oxford Economics, ông Sean Lankick, nhận định rằng dữ liệu của Cục Thống kê Úc cho thấy hoạt động đầu tư mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2022. Báo cáo còn đưa ra dự đoán về mức đầu tư tư nhân 129,7 tỷ đô la trong năm tài chính 2023-2024, cao hơn 11,1% so với ước tính trước đó. Các trường công lập trên toàn tiểu bang Victoria sẽ được hỗ trợ lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm hàng triệu đô la tiền điện và cắt giảm khí thải thông qua một chương trình của chính quyền lao động. Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins hôm 23 tháng 2 cho biết, hàng chục ngôi trường sẽ được hưởng lợi ích từ vòng trợ cấp mới nhất của chương trình tòa nhà trường học chính quyền xanh với tổng số tiền trợ cấp 4,6 triệu đô la. Hãng tin Premier cho biết, hiện có khoảng 232 ngôi trường đang tham gia chương trình này. Tổng công suất lắp đặt ước tính là 9.300 kW tại tất cả các trường học tham gia chương trình. Dự kiến, chương trình sẽ giúp giảm tới 14.000 tấn khí thải mỗi năm và tiết kiệm hơn 2,5 triệu đô la tiền điện cho các trường học mỗi năm. Hệ thống năng lượng mặt trời là một khoản đầu tư chiến lược có thể tự hoàn vốn trong vài năm và giảm chi phí trả trước so với các hệ thống năng lượng khác. Chính quyền bang cho hay, chương trình tòa nhà trường học chính quyền xanh sẽ giúp bang Victoria đạt được các mục tiêu phát thải và mục tiêu năng lượng tái tạo hàng đầu quốc gia, là 95% năng lượng tái tạo vào năm 2035 và không còn khí thải vào năm 2045. Các nhà quản lý cơ sở hạ tầng quan trọng sẽ phải tuân theo các quy tắc mới, được thiết kế để bảo vệ các dịch vụ thiết yếu, góp phần vào an ninh, thịnh vượng và chủ quyền của Úc. Bộ trưởng An ninh mạng Claire O'Neill hồi tuần trước thông báo chương trình quản lý rủi ro đã bắt đầu, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng quan trọng phải xem xét các mối nguy hiểm và thực hiện các bước cụ thể để quản lý rủi ro đối với hoạt động của họ. Theo hãng tin Yahoo News, cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm năng lượng, nguồn nước, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, giao thông, chuỗi cung ứng và thông tin liên lạc. Bộ trưởng O'Neill cho biết, các quy tắc mới nêu rõ việc chuẩn bị, phòng ngừa và giảm thiểu trong các hoạt động tiêu chuẩn và giúp cho các nhà khai thác nhận thức rõ hơn về các mối đe dọa. Song song đó, chính phủ cũng đã đưa ra một chiến lược phục hồi được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe dọa an ninh và hỗ trợ các nhà quản lý thông qua quy định và hợp tác. Khoảng cách thu nhập theo giới tính của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất được ghi nhận, nhưng phụ nữ vẫn có mức thu nhập trung bình ít hơn khoảng $250 mỗi tuần so với nam giới. Các số liệu do Tổ chức Bình đẳng giới tại nơi làm việc thu thập dựa trên dữ liệu chính thức cho thấy khoảng cách tiền lương đã được thu hẹp từ 14,1% vào tháng 8 năm ngoái xuống còn 13,3% vào tháng 2 năm nay. Tính đến tháng 11 năm 2022, trung bình một phụ nữ làm việc toàn thời gian có thu nhập $1,653 một tuần so với mức thu nhập $1,907 một tuần của nam giới. Con số này tương đương với việc một phụ nữ được trả 87 xu trên mỗi đô la mà một người đàn ông được trả. Phụ nữ ở Tây Úc có mức chênh lệch lương theo giới tính lớn nhất cả nước ở mức 22,1%, tiếp theo là Queensland ở mức 14,6%. Phụ nữ làm việc trong các dịch vụ chuyên môn khoa học và kỹ thuật có mức lương cơ bản chênh lệch lớn nhất so với các đồng nghiệp nam giới ở mức 25,3%. Khoảng cách về lương cũng lớn hơn trong lĩnh vực tư nhân ở mức 16,1%, so với lĩnh vực công là 11,2%. Đội tuần tra đường cao tốc Dandenong đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng sau khi một vụ va chạm liên quan đến nhiều phương tiện xảy ra trên đường Monash Freeway ở vùng Dandenong North vào chiều 24 tháng 2. Cảnh sát cho biết một chiếc xe tải và bốn chiếc xe hơi đã va chạm với nhau trên đường Monash Freeway đoạn gần đường Sturt Road vào khoảng 3 giờ rưỡi chiều cùng ngày. Người tài xế lái xe tải và hai tài xế lái xe hơi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát cho biết thêm một vụ tai nạn khác đã xảy ra trên đường Sturt Road. Trong vụ việc này, hai chiếc xe tải chở hàng đã va chạm vào nhau. Một trong hai người tài xế đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nhẹ. Cảnh sát đang điều tra các chi tiết chính xác liên quan đến hai vụ va chạm và kêu gọi bất cứ ai có camera hành trình ghi lại hai vụ việc ra hỗ trợ điều tra. Bất cứ ai chứng kiến hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Nếu bạn đang dự định đi xuyên Victoria trong mùa cháy rừng, điều quan trọng là nên kiểm tra mức Fire Danger Rating hàng ngày. Nếu mức xếp hạng là Extreme hoặc hơn nữa, hãy tránh đi tới những khu vực có rủi ro cao về cháy rừng hoặc cháy cỏ. An toàn hơn là nên đi lại các thành phố hay thị trấn trong ngày. Bạn biết rõ về hỏa hoạn như thế nào? Lên kế hoạch, hành động, sống sót. Viễn trang emergency.vic.gov.au hoặc gọi cho dịch vụ thông phiên dịch qua số 131450 và yêu cầu họ gọi cho đường dây Vic Emergency Hotline.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylight qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Rạp xiếc Silver Circus sẽ trở lại vùng Noble Park từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3 tại bãi đậu xe của khách sạn Sandown Park Hotel, đường Princess Highway, vùng Noble Park. Bạn sẽ bước vào một thế giới giải trí tuyệt vời với nhiều tiết mục xiếc đẳng cấp, từ tung hứng, nhào lộn trên cao, đi xe một bánh thăng bằng, xiếc thú với những chú chó đáng yêu, cười chảy nước mắt với tiết mục hài kịch tương tác, hay hồi hộp cùng tiết mục lái xe nhào lộn trong quả cầu đến mệnh. Thậm chí, bạn còn xem được cả khủng long T-Rex từ kỷ Jura trên sân khấu. Còn chờ gì nữa? Đặt vé ngay tại Ticketmaster hoặc gọi đến số 0413-880044.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi sẽ loại bỏ hai rào cắt đồng mức ở Surrey Hills và Mount Albert trên các tuyến đường Belgrave và Lilydale. Khi chúng tôi ghép các mảnh lại với nhau, xe buýt sẽ thay thế các chuyến tàu trên các đoạn của tuyến từ ngày 18 tháng 2 cho đến cuối tháng 5. Đường Union và Mount Albert cũng sẽ bị đóng cửa với các đường tránh được triển khai để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn đáng ngờ ở phía tây bắc bang Victoria. Cảnh sát và dịch vụ cứu hỏa đã được gọi đến một ngôi nhà ở Redcliffe gần Mildura vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 26 tháng 2. Thi thể của một người đàn ông 52 tuổi sau đó được tìm thấy bên trong ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường vào ngày 27 tháng 2 để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo cảnh sát, vụ hỏa hoạn được cho là cố ý phóng hỏa. Một người đang bị cảnh sát tạm giam để lấy lời khai. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết còn quá sớm để nói liệu người bị giam giữ và nạn nhân tử vong có quen biết với nhau hay không. Cảnh sát khuyến khích bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Cảnh sát bang Victoria đang điều tra một vụ án mạng sau khi thi thể của một phụ nữ trẻ được tìm thấy bên trong một ngôi nhà ở Cranbourne, phía đông nam Melbourne. Cảnh sát đã được gọi đến một địa chỉ trên đường Broma Avenue ở Cranbourne khi thi thể được phát hiện vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 2. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập để điều tra thêm. Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trẻ. Bất cứ ai có thông tin liên quan được khuyến khích hãy liên hệ với cảnh sát. Cảnh sát bang Tây Úc đã buộc tội một người đàn ông 47 tuổi vì có hành động khiếm nhã với một bé gái tại một nhà ga xe lửa ở phía nam thành phố Perth. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông này đã có hành vi khiếm nhã đối với một bé gái 11 tuổi tại nhà ga xe lửa Wanborough Train Station vào trưa ngày 13 tháng 1. Hành động tội phạm đã được báo cáo với cảnh sát và một người đàn ông 47 tuổi đến từ Bandivis đã bị bắt giam vào hôm 31 tháng 1. Nhà chức trách cho rằng người đàn ông này còn thực hiện một số hành động khiếm nhã khác tại quán cà phê, nhà hàng, công viên, trên phương tiện giao thông công cộng và tại các nhà ga xe lửa khác trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Người đàn ông này đã bị buộc tội với một tội danh đối xử khiếm nhã với một đứa trẻ dưới 13 tuổi và 17 tội danh có hành động không đứng đắn ở nơi công cộng. Cuộc điều tra đang diễn ra và bất kỳ ai có thông tin liên quan nên liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Một phụ nữ quốc tịch Nga đã bị sát hại bởi bạn trai của cô ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales. Theo đó, nữ kỹ sư phần mềm Anastasia Slasen đã bị bạn trai Isaac Costa sát hại trong nhà của cha mẹ anh ta ở Creighton vào cuối tuần qua. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, cô Slasen đã tử vong. Isaac Costa, 28 tuổi, bị bắt giữ tại hiện trường, được cho là đang trong tình trạng say xỉn và được đưa đến sở cảnh sát Granville. Một hiện trường vụ án đã được thiết lập để điều tra thêm. Cô Anastasia Blasen đã chuyển từ Nga đến Úc chưa đầy 6 tháng và đang có thị thực làm việc. Gia đình cô hiện đang trên đường đến Sydney để chính thức nhận dạng. Isaac Costa đã xuất hiện qua video tại tòa án Parramatta vào hôm 26 tháng 2. Nghi phạm 28 tuổi không nộp đơn xin bảo lãnh. Người này sẽ phải đối mặt với tòa án một lần nữa vào tháng 4 tới. Cảnh sát bang New South Wales đã đập vỡ cửa sổ xe hơi để giải cứu hai đứa trẻ bị nhốt bên trong tại một trung tâm mua sắm ở Sydney. Theo đó, những người mua sắm khác đã liên hệ với dịch vụ khẩn cấp để báo về việc hai đứa trẻ ở bên trong một chiếc xe hơi không có người tại bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm trên đường Pittwater Road ở Dewey vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều thứ Hai ngày 27 tháng 2. Cảnh sát và dịch vụ cứu hỏa đã phá cửa sổ xe sau khi cố mở khóa mà không thành công. Hai đứa trẻ, 1 tuổi và 4 tuổi bên trong xe đã được đánh giá sức khỏe tại hiện trường. Rất may là không có thương tích nào được báo cáo. Nhà chức trách cho biết một phụ nữ đã quay lại xe một thời gian ngắn sau đó và được cảnh sát nói chuyện. Với cuộc điều tra của họ vẫn đang tiếp diễn. Số liệu thống kê cho thấy, gần 1.900 trẻ em đã được giải cứu khỏi xe hơi vào năm 2022. Chỉ riêng trong tháng 1, hơn 200 trẻ trên khắp bang New South Wales và vùng lãnh thổ thủ đô đã được giải thoát khỏi xe hơi, con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Sáng ngày 27 tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Úc bà Claire O'Neill cho biết chính phủ Úc dự kiến cải cách các quy định an ninh mạng. Theo đó, Úc sẽ thành lập một tổ chức giám sát đầu tư chính phủ trong lĩnh vực an ninh mạng và hỗ trợ phối hợp ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Bà O'Neill cho rằng các quy định an ninh mạng hiện hành không phù hợp ứng phó với các cuộc tấn công mạng thời điểm hiện nay và không thể bảo vệ dữ liệu của người dùng. Bà nhấn mạnh về việc cần phải cải cách những quy định hiện không còn phù hợp. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng gia tăng tại Úc kể từ cuối năm ngoái. Theo đó, ít nhất 8 công ty đã ghi nhận bị tấn công mạng, trong đó có công ty bảo hiểm y tế Medibank Private và công ty viễn thông Optus. Hàng trăm người phải ở lại trên máy bay của hãng Jetstar sau khi máy bay buộc phải chuyển hướng hạ cánh đến một sân bay khác để hỗ trợ y tế cho một hành khách. Theo đó, chiếc Boeing Dreamliner của hãng Jetstar đang hành trình từ Bangkok của Thái Lan đến thành phố Melbourne của Úc đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Alice Springs thuộc vùng lãnh thổ phía Bắc do một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Chiếc máy bay chở 320 hành khách đã đáp xuống sân bay Alice Springs vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 26 tháng 2. Tuy nhiên, do gặp phải sự cố về điện khiến chiếc máy bay này không thể tiếp tục cất cánh ngay lập tức. Hãng Jetstar cho biết 320 hành khách trên chuyến bay đã phải ngồi yên trong khoang và chờ gần 7 giờ đồng hồ. Vì Alice Springs là sân bay nội địa nên không có bộ phận làm thủ tục xuất cảnh. Những hành khách đã được phép xuống khu vực phân vùng đặc biệt của sân bay vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều cùng ngày. Vào thời điểm đó, hãng Jetstar đã điều chiếc máy bay khác đến thay thế và hành khách được cung cấp thức ăn trước khi lên chuyến bay này để tiếp tục hành trình. Một du khách người Úc đã phải trả 1.700 đô la cho một chai rượu tại đảo du lịch Bali của Indonesia do không đọc kỹ thực đơn. Vị khách này cho biết, trong lần thứ ba đến Bali, anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng để mừng sinh nhật của bạn gái. Nhân dịp đặc biệt này, anh quyết định chọn một chai rượu vang trắng có tên tuổi với giá 1.700 rupee, chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ. Sau khi dùng bữa xong, anh trả tiền bằng thẻ và rời đi. Sáng hôm sau, vị khách hốt hoảng khi phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ hơn 2.000 đô la từ nhà hàng. Anh tìm lại hóa đơn và nhận ra chai rượu có giá 17 triệu rupee, tương đương khoảng 1.700 đô la, chứ không phải 1.700 rupee, do giá trên thực đơn được tính theo mức hàng chục ngàn. Bữa tối đó đắt đỏ hơn cả kỳ nghỉ dưỡng tại Bali lần này của cặp đôi. Sau vài giờ xử lý thông tin, cuối cùng cả hai bật cười vui vẻ trước sự cố này. Tình huống dở khóc dở cười của du khách người Úc nhận được sự đồng cảm từ nhiều du khách khác. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi quan hệ tình dục trên bãi biển. Cảnh tượng diễn ra tại bãi biển Henley ở thành phố Adelaide thuộc bang Nam Úc. Điều làm du khách ở bãi biển bức xúc là hành động của cặp đôi diễn ra tại nơi công cộng đông người, có cả trẻ nhỏ chứng kiến. Vì quá bức xúc trước hành động phản cảm của cặp đôi giữa nơi công cộng, nhiều người, trong đó có cả người quay video, đã yêu cầu cặp đôi dừng lại và xin lỗi mọi người. Sau khi nhận lời nhắc nhở, người đàn ông đã lên tiếng xin lỗi. Đoạn video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng hành vi quay video phát tán trên mạng xã hội có thể cũng bị truy cứu trách nhiệm. Bởi ở Nam Úc, việc quay phim hoặc chụp và chia sẻ hình ảnh quan hệ tình dục hoặc thân mật của ai đó mà không có sự đồng ý của họ là phạm tội. Đoạn video đã bị gỡ xuống sau đó vài giờ, nhưng hàng ngàn người đã xem được nó. Cảnh sát bang Nam Úc cho biết, đã biết thông tin về vụ việc này nhưng hiện tại chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.
Để đem lại cho con cháu chúng ta một khởi đầu tốt nhất trong đời, chính quyền Victoria đang cung cấp lớp mẫu giáo miễn phí, tạo ra hàng ngàn công việc giảng dạy mới trên toàn tiểu bang. Học cách dạy mẫu giáo và bạn có thể đủ điều kiện nhận được khoản hỗ trợ tài chính lên đến 34.000 đô la. Vì vậy, chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để nghiên cứu sự nghiệp giáo dục mầm non. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường nội đô. Khi chúng tôi kết hợp các phần lại với nhau, đường dẫn ra trên đường Williamstown và một làn đường dẫn ra trên cao tốc Westgate sẽ bị đóng cửa vào tháng Giêng và tháng 2. Cũng sẽ có những đợt đóng cửa lớn trên đường Footscray. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 28 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.674 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 28 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.047 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời có mây rải rác, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 33 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 29 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ.